This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị đang giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàn Tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu mà Hoàn Tính đang dừng ở Sài Gòn hơi lâu. Mà dừng Sài Gòn mà cũng nói về rất là nhiều những cái vấn đề, phải không thưa quý vị? Vâng, đúng vậy. Có nhiều nơi mình đã ở đó, mình đã đi qua, nhất là ở Sài Gòn luôn. Mình đang nghe những cái câu chuyện hay hoặc là nghe những cái địa danh đó hay hoặc là đọc được ở đâu đó riết rồi thì những cái địa danh, những câu chuyện đó cũng đã trở thành quen thuộc, nhưng mà chắc ít khi mà mình có dịp mình tìm hiểu tại sao nó lại có một cái tên như vậy, phải không thưa quý vị? Những bài viết trong chương trình Quê Hương Mến Yêu, những cái sưu tầm trong cái chương trình này được Hoàng Tính tìm kiếm trên những cái tài liệu từ một số những cái sách báo cũ, những cái sưu tầm của những cái học giả miền Nam mà Hoàng Tính thường đến, như là cụ Vũ Hồng Sởn, cụ Sơn Nam, hay hoặc là vị mà học giả hay hoặc là những cái vị sưu tầm mới đây ở địa phương mình cũng có. Thưa quý vị, cũng có một vài vị cũng rất là hay, và xin một lần nữa Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã có được những cái sưu tầm rất là hay, với mục đích là không ngoài vấn đề là chia sẻ những cái hiểu biết của những bậc tiền bối về tên gọi đó ở một số địa danh, những địa phương, những chuyện xưa, chuyện cũ trên quê hương mình, đặc biệt là ở Sài Gòn. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin mời quý vị chúng ta cùng trở về với quê hương mến yêu. Với những cái thương hiệu nổi tiếng thì quý vị thấy là Hoàng Tính nhắc lại quý vị có rất là nhiều những cái vị nhớ đến, phải không thưa quý vị? Và ngày hôm nay một trong những cái thương hiệu mà phát chắc lẽ là Việt Nam mình phải là một trong những cái nước mà có mà thôi, còn những cái nước phương Tây không có đâu, nước châu Á thì cũng có một vài nước có thôi. Vâng thưa quý vị, người Sài Gòn xưa người ta ăn nước mắm. Nói đây là quý vị biết Hoàng Tính nói về cái gì phải không thưa quý vị? Nước mắm. Nhưng mà khi mà ở Sài Gòn á, thì quý vị ăn nước mắm tỉnh nhiều lắm phải không thưa quý vị? Đó, mời quý vị đến với người Sài Gòn xưa ăn nước mắm tỉnh. Và còn thời gian, Hoàng Tính sẽ còn nhiều điều chia sẻ với quý vị thêm nữa nha. Mời quý vị. Thưa quý vị, dù cho nước mắm ngày xưa đó là người ta kêu là nước mắm Phan Thiết ha. Nước mắm Phan Thiết thì cũng được đựng ở trong cái chai để mà bán cho khách hàng như quý vị thấy. Nhưng mà cái người Sài Gòn ngày xưa đó, trước năm 1975 và xưa nữa, thì chúng ta vẫn thường mua nước mắm đựng trong cái tỉnh. Quý vị, quý vị không biết là quý vị có nhớ không nữa ha. Thì chúng tôi xin được ngày hôm nay xin được làm bàn thêm về cái xóm tỉnh Sài Gòn. Thì thật ra thì theo như cái bài viết này, thì khi mà mẹ của tác giả mua nguyên cái tỉnh nước mắm, thời xưa mà nhà nghèo không có đủ tiền mua nguyên cái tỉnh, cho nên mỗi lần nhà hết nước mắm là bà mẹ thường sai tác giả đi mua nước mắm lẻ tại cái quán một cái bà người Tàu mà tụi con nít hay gọi là A Sẩm tiệm, hay là tiệm bà Sẩm chẳng hạn, phải không thưa quý vị? Khi mà biết tác giả mua nước mắm thì bà này mới liền mở nắp tỉnh đó, dùng một cái gáo làm bằng tre đó, múc nước mắm từ trong cái lòng tỉnh đó. Cái gáo này còn gọi là cái cống đó thưa quý vị, nó làm bằng một cái ống tre vạt 1/3 để mà làm cái cán, còn 2/3 còn lại được cưa ngang dùng để đưa vào trong tỉnh theo cái chiều thẳng đứng đó. Có nhiều cỡ gáo khác nhau và các tiệm tạp hóa dùng các cỡ gáo để mà làm đơn vị tỉnh khi mà bán đó. Giấm hay rượu cũng đông bằng cái gáo tre này, quý vị có nhớ không? Đó, cái gáo tre này mà theo những cái bài viết này nói là cái gáo mà người ta ngày xưa người ta gọi là cái cống đó. Tức là ở nhà quê hay hoặc là ở ngoại thành chung quanh Sài Gòn của mình đó, đó, những cái khu vực mà có ruộng đồng này nọ, thí dụ như Bạc Quẹo chẳng hạn đi đó, có xây rất là nhiều giếng này, trong nội thành chúng ta cũng có, trong nội thành Sài Gòn chúng ta cũng có phải không, thì kế bên cái giếng này có cái lu nước, mà trên cái lu nước thế nào cũng có cái gáo đó, thì cái gáo đó nó thay vì cái gáo của người ta múc nước người ta uống, thì những cái tiệm chập phô, những cái tiệm tạp hóa của những cái bà sẩm, những cái sẩm tiệm á, thì họ lại có một cái gáo, mà cái gáo nhỏ hơn cái đó thôi thưa quý vị đó ha, để mà họ đông giấm, đông rượu hoặc là đông nước mắm cho mình đó. Trở lại câu chuyện thì thích nhất là mỗi lần mà khi có tiền tác giả kêu, được má kêu cùng đi chợ để mà phụ má xách cái tỉnh nước mắm về, bởi vì cái tỉnh nó cũng khá là nặng thưa quý vị, nó bự hơn cái trái dưa đó, dưa đại đó ha, quý vị có nhớ không đó. Nó còn tròn thì mẹ của tác giả thường mua nước mắm tỉnh từ những cái chiếc ghe nhỏ nằm cắm sào ở cái con rạch hàng bàn ở phía sau của chợ Bình Tây trong chợ lớn á. Thì đây là những cái chiếc xe, những cái chiếc ghe thưa quý vị, những cái chiếc ghe mà chở mối nước mắm mình, nước mắm tỉnh từ cái sấm tỉnh, nó nằm ở cuối đường Đề Thám, cái đoạn mà từ cái đường Cô Giang đến bến Trương Dương gần sông Bến Nghé, để mà ghe Thương Hồ thuận tiện lên xuống để mà lấy hàng của ngày xa xưa. Thì nước mắm đựng trong cái tỉnh có thể chở đầy ghe, đầy to xe lửa hay hoặc là đầy xe vận tải mà không có sợ nó bị hư bể. Và hơn nữa thì cái tỉnh này nó không cần phải là có một cái thùng gỗ để mà bảo vệ như là chai hay hoặc là như là những cái nhà máy sản xuất nước mắm ở ngoài Phú Quốc chẳng hạn á, thưa quý vị ha. Đó thì lúc ấy đã có cái nước mắm đựng trong cái chai thủy tinh, nhưng mà không có được người tiêu dùng ưa chuộng lắm. Má của mẹ của tác giả thường tính toán là mua một tỉnh nước mắm giá chỉ có 5 đồng thì được 3,5 lít. Sau khi dùng hết nước mắm còn thì bán lại cái tỉnh cũ, bán lại thì cũng với giá là 1,5 đồng. Như vậy thì 1 lít nước mắm người tiêu dùng chỉ tốn khoảng có 1 đồng thôi. Trong khi đó nếu mà mình mua cái chai nước mắm 1 lít mà theo cái thời giá của năm 1961 của hãng thủy tinh Việt Nam đó là 6 đồng mỗi chai, thì sau khi mà dùng hết nước mắm bán lại cái chai chỉ được có 2 đồng đó, thì người tiêu dùng phải trả là 4 đồng cho 1 lít nước mắm như vậy. Sở dĩ cái giá nước mắm chai cao như vậy là vì cái kỹ nghệ làm thủy tinh lúc ấy vẫn chưa phát triển, cho nên giá thành nó còn cao hơn. Đó, sẵn đây thì chúng tôi cũng xin nhắc lại cho quý vị là ngày xưa chúng ta cũng có một cái hãng thủy tinh Việt Nam để mà thổi ra những cái chai và những cái vật liệu mà bằng thủy tinh khác ha, thưa quý vị ha. Trở lại cái tỉnh nước mắm thì đã có nhiều những cái cuộc tranh luận chính thức hay hoặc là không chính thức trong các nhà làm nước mắm về cái việc sử dụng tỉnh hay hoặc là cái chai. Ngày 14 tháng 4 của năm 1961 tại Phòng Thương mại Sài Gòn đã có một cái buổi họp chính thức để mà thảo luận về cái vấn đề nước mắm nên vô tỉnh. Tỉnh tức là cái chữ T-I-N và dấu ngã ở trên cái chữ Y, người ta kêu là tỉnh. Đó, tỉnh. Đó. Thì cái vấn đề là nước mắm nên vô tỉnh hay hoặc là vô chai. Đó. Thì cái phái đề nghị nước mắm phải vô chai đưa ra những cái lý do như sao: chai thủy tinh nó luôn sạch sẽ, nó dễ được xúc rửa, nó dễ sát trùng, vệ sinh được bảo đảm. Chai thì đẹp mắt hơn cái tỉnh và còn giúp được cái ngành thủy tinh nước nhà phát triển được nữa. Đó. Trong khi đó thì cái phái chủ trương nước mắm phải vô tỉnh thì lập luận rằng thì là cái tỉnh nó rất hợp với lại cái hương vị nước mắm. Nếu là nước mắm mà ngon mà đựng trong cái tỉnh thì càng để lâu thì nó lại càng ngon. Lâu ngày thì cái nước mắm nó sẽ keo lại và xuống màu thành một cái thứ nước mắm mà nước mắm đặc biệt, tức là cái nước mắm mà người ta kêu, ngày xưa người ta kêu là gì thưa quý vị, nước mắm lú. Đó. Thì cái nước mắm lú ngày xưa này nó có thể nó để lâu hàng mấy chục năm và có khi cả 100 năm sau trở thành một cái vị thuốc để những cái người mà đau phổi cũng có thể dùng để mà trị bệnh được. Đó, người mạnh dùng rất bổ và có khi còn trị luôn cả cái chứng đau bụng của các loại gia súc nữa. Đó, cái này là chưa được kiểm chứng nhưng mà ngày xưa họ nói như vậy. Và nếu mà nước mắm mà không vô tỉnh đó, thì công nhân làm tỉnh thì sáng sao sẽ thất nghiệp thôi. 2,4 tức là 2,4 triệu cái tỉnh sẽ trở thành một cái phế vật. Hơn nữa, tỉnh nó không cần phải có thùng gỗ để mà bảo vệ như chai. Còn về mặt kinh tế thì các nhà làm nước mắm không đủ vốn để mà mua chai để mà thay cho cái tỉnh, và chai đựng nước mắm nó mắc hơn, nó làm thiệt hại cho người tiêu dùng. Còn cái tỉnh á, tỉnh còn có, nó có một cái hình thể nó rộng miệng hơn cái chai, nó dễ đổ nước mắm vào hơn hoặc là lấy ra cũng rất là dễ, trong lúc cái kỹ nghệ nước mắm của Việt Nam ta chưa có những cái máy móc tối tân để vô chai như là các hãng La Ye hay hoặc là các hãng nước ngọt khác. Và sau cái cuộc họp này thì phòng thương mại đưa đến kết luận hàng hai, đó là xí nghiệp nào mà sản xuất nước mắm đóng chai thì cứ đóng chai, còn nhà nào làm nước mắm vô tỉnh thì cứ tiếp tục, đến khi nào người mua tẩy chai thì dẹp đi. Thì thưa quý vị, cái kỹ nghệ mà làm nước mắm của tỉnh Bình Thuận đã nắm giữ vai trò phải gọi là vai trò độc tôn ngót khoảng cỡ một thế kỷ này, đã khiến cho cái nghề làm tỉnh tại đây càng gia tăng cái số lượng sản xuất để mà đáp ứng cái nhu cầu tiêu thụ nước mắm ở khắp thị trường miền Nam. Và khoảng những năm 1960, trên quốc lộ 1 về phía Tây Nam thuộc xã Phú Lâm, tỉnh Bình Thuận thì có 5 cái lò tỉnh đó của tư nhân, đó là lò tỉnh Minh Thành, lò tỉnh Công Minh, Mỹ Lợi, Hiệp Nghĩa và Hiệp Thành. Và nếu mà muốn xây cất một cái lò tỉnh thì tùy theo lớn nhỏ, ít nhất thì người ta cũng phải tốn khoảng 300.000 đồng theo cái giá trị thị trường của lúc bấy giờ. Đó, thì mỗi cái cơ sở phải cần đến khoảng 100 lao động cho các công đoạn, đó là lấy đất sét, đạp đất sét, nắng tỉnh cho đến phơi, cho đến thử, cho đến lăn da và chùi tỉnh. Cái số nhân công này được trả công hàng ngày. Và thường thường thì người ta chọn lựa cái địa điểm sẵn có đất sét để mà xây cất cái lò tỉnh, bởi vì sẽ được thuận tiện trong cái việc mà lấy đất gần đó, khỏi phải tốn hao sở phí chuyên chở đất về lò. Và do đó thì người ta có thể nói rằng các lò tỉnh ở Phan Thiết rất thích hợp với cái địa thế, bởi vì ở đấy đã có sẵn đất sét ở ruộng, lại gần cái con sông chảy qua cái chiếc cầu nhiễu, tục gọi là cầu 40, nằm trên quốc lộ 1, ở cách các lò tỉnh này độ vài trăm thước, thì có một cái loại bùn non, nhuyễn và đen để mà làm cái nước men mà thoa lên tỉnh. Thì tác giả luôn nhớ đến mẹ của mình hay mua nước mắm tỉnh hiệu Ba Con Cua. Nước mắm tỉnh hiệu Ba Con Cua lúc bấy giờ là loại ngon hơn một con cua cũng như là hai con cua. Bây giờ khi mà ngồi viết lại cái bài viết này thì tác giả vẫn nhớ cái hình ảnh của người đàn bà nghèo xách cái tỉnh nước mắm về nhà, rồi để cái tỉnh vào cái thau lớn, lấy đầu sóng dao khẽ nại cái nắp tỉnh để đổ nước mắm ra cái thau, rồi dùng vải thưa lót ở trên miệng cái quặng, lượt cái nước mắm vào từng cái chai lít cho nó hết cặn. Còn cái thằng nhỏ, tức là cái tác giả đó, vừa ngửi ngửi cái mùi nước mắm thơm sau khi mà mẹ chắc nước mắm xong, là xách cái tỉnh dòng tuốt ra đầu ngõ. Chi vậy? Chờ chú chợt ra chai bán kiếm đồng rưỡi để chi vậy? Ăn cà rem đó mà. Thưa quý vị, có một bài của ông đã từng sống về cái nghề để mà làm tỉnh, đã kể lại công đoạn làm tỉnh như sau. Thợ nắng đất sét thành hình cái tỉnh mới được đem phơi khô trong vòng 48 tiếng đồng hồ, rồi mới cho vô cái lò để mà nung. Và khi tỉnh đã chín thì người ta để nguội mới đem ra khỏi cái lò và giao cho một số những cái nhân công trông coi từ cái việc chùi tỉnh cho sạch ở bên trong, sau đó mới quét da tỉnh ở bên ngoài, tức là phết một cái lớp xi măng pha nước, rồi mới giao cho cái người chí tỉnh, trong một người chủ của cái tỉnh, trong một cái thùng cây có cái nước lạnh. Cái chữ chí tỉnh tức là cái thứ hay hoặc là cái thố tỉnh đó, cái thứ tỉnh hoặc là cái thố tỉnh, để xem có nứt nẻ hoặc là lún bể thì người ta phải sửa chữa bằng cách là người ta trám lại với xi măng, với vôi, với bột, với dầu cá trộn lẫn. Chí tỉnh xong thì tỉnh còn được quét hai lần cái nước da trắng, đó là một cái loại vôi trắng được pha với xi măng. Và sau khi mà dán nhãn thì họ dùng dây chuối, họ phơi khô, rồi họ cột chặt thành hai cái quai như là cái quai giỏ, rất là khéo, cho cái người mua như vậy tiện lợi xách về, và có nhãn ở phía trên nắp tỉnh nữa. Này chắc quý vị nhớ nhiều phải không thưa quý vị? Đây là một cái bài viết của nhà văn Lê Văn Nghĩa, thì nói về cái cái nước mắm tỉnh mà những người ở Sài Gòn ngày xưa cũng có ăn ở trong đó, chắc hình như là Hoàng Tính cũng có thì phải. Nhỏ nhỏ cũng còn nhớ lắm thưa quý vị, lúc đó nhỏ Hiếu mà còn nhớ lắm. Nhi đồng thôi nhưng mà cũng vẫn còn nhớ những cái những cái tỉnh nước mắm nó thơm ới là thơm thưa quý vị. Trong chương trình ngày hôm nay thì kết thúc thì Hoàng Tính có một cái bài cũng rất là hay, đó là Nhà Thương Nhà Ghét thưa quý vị, cũng nói về những cái gì hay hay của Sài Gòn mình ngày xưa. Thì ngày xưa tại miền Nam mà rõ nhất là tại Sài Gòn của mình đi, cùng một lúc có hai loại nhà thương nó cùng song hành phục vụ bệnh nhân, đó là nhà thương công lập và nhà thương hay hoặc là dưỡng đường của tư nhân. Đầu tiên thì nhà thương công lập, mà cái giới lao động nhà nghèo thường gọi là nhà thương thí, dù là thí đó nhưng mà bác sĩ đến y tá điều dưỡng không có được phép xem bệnh nhân là cái là người được ban ơn bố thí đâu. Do đó khi mà có một cái người bệnh nào mà vào nằm được miễn phí toàn bộ, ngay cả ba bữa ăn chính thức theo cái quy định hàng ngày, gồm có cử cháo trắng hoặc là cháo thịt bằm nè, hay hoặc là sữa hộp tùy theo cái tình trạng sức khỏe và cái nhu cầu ăn uống của bệnh nhân vào cái buổi sáng sớm, cộng với lại hai bữa cơm trưa và bữa cơm chiều. Điển hình tại Sài Gòn ngày xưa có nhà thương công, gồm có Chợ Rẫy ngày xưa cũng nhà thương công nè, rồi nhà thương Bình Dân cũng là nhà thương công nè, nhà thương Chợ Quán, nhà thương Hồng Bàng, nhà thương Từ Vũ, nhà thương Hùng Vương, nhà thương Gia Định, nhà thương Nguyễn Văn Học, nhà thương Vì Dân sau này là Bệnh viện Thống Nhất đó thưa quý vị, hay hoặc là nhà thương Nhi Đồng, vân vân. Đó. Chưa kể thêm là một số những cái nhà thương cấp quận ở trong số các nhà thương thí ngày trước thì ngày nay lại là những cái bệnh viện nằm ở top đầu, luôn được bệnh nhân và người nhà tin tưởng. Không phải vì bệnh nhân nào mà muốn vào nằm bệnh viện để mà điều trị cũng được đâu. Đội ngũ bác sĩ tại các bệnh viện này phần nhiều là kế thừa từ những bác sĩ bậc thầy hay hoặc là đàn anh lớp trước tại đây truyền dạy lại đó thưa quý vị. Còn cái thứ hai đó là nhà thương tư hay hoặc là người ta kêu ngày xưa đó là dưỡng đường đó, hay hoặc là clinic phải không thưa quý vị. Cao cấp thì có St. Paul đó, St. Paul tức là sau này họ kêu là bệnh viện mắt thành phố đó, hay hoặc là bệnh viện Grand tức là bệnh viện Nhi Đồng 2 đó, hay hoặc là một số những nhà thương tư nhân của Hoa Kiều ở vùng Chợ Lớn như là nhà thương Triều Châu, ngay góc Đồng Khánh với đường An Bình đó, sau này họ đổi tên là bệnh viện An Bình mà nghe nói là bây giờ họ cũng đã đập phá cái bệnh viện này để họ xây lên một cái bệnh viện mới, một cái nhà thương mới. Hay hoặc là nhà thương tư nhân thì chúng tôi thấy có nhà thương Quảng Đông nè, tức là sau này người ta kêu là bệnh viện Nguyễn Tri Phương nè, hoặc là nhà thương Phước Kiến, ta kêu là bệnh viện Nguyễn Trãi sau này, hoặc là nhà thương Sùng Chính, sau này người ta kêu là bệnh viện trung tâm chấn thương chỉnh hình. Đó, tại các nhà thương tư nhân của người Hoa ngày xa xưa vẫn có một cái khu miễn phí dành cho người nghèo. Ngoài ra còn có khá nhiều những cái nhà bảo sanh tư nhân lớn nhỏ cũng đều có nằm rải rác bao bọc những cái khu dân cư đông đúc, tức là quận nào cũng có của ngày xa xưa thưa quý vị. Đó. Bác sĩ thì ngoài thời gian làm việc cho các nhà thương công của ngày xa xưa thì họ vẫn được làm việc cho các nhà thương tư, hay hoặc là họ mở phòng mạch riêng tại gia đình để mà họ khám bệnh ngoài giờ, nhằm kiếm thêm thu nhập để mà trang trải cho cái cuộc sống gia đình của họ, cũng như là an tâm tận tình phục vụ tại các nhà thương công. Hầu như là không có một cái sự khác biệt trong cái phong cách điều trị bệnh nhân, dù là ở nhà thương thí hay hoặc là tại nơi khám của cái phòng mạch riêng. Ngày trước thì các bác sĩ tại cái phòng khám tư cũng điều trị, cũng khám, cũng tiêm, cũng chích mà không có nhận tiền thù lao đối với những người mà có cái gia cảnh khó khăn. Thông qua những cái thân chủ điều trị thường xuyên giới thiệu hay hoặc là sơ cấp cứu trong trường hợp bị tai nạn rủi ro mà không có phiền hà, không có gì hết trơn. Còn hiện nay thì hầu như bệnh viện công nào cũng có một cái phòng khám dịch vụ tệ hại hơn. Đó là những cái đơn vị vệ tinh mà thân nhân người bệnh gọi là sân sau của những cái ông cò bác sĩ. Từ ngày mà nở rộ khám cái dịch vụ là nó cũng phát sinh ra những cái tệ nạn mà hễ ai mà có vào điều trị thì ít nhiều cũng phải nếm trái đắng. Bắt đầu có một cái sự phân biệt là giàu, nghèo, rõ rệt, gây ra một cái tâm lý cũng khá là bất ổn cho bệnh nhân. Có tiền, khám theo kiểu có tiền, đó, mổ trước, phải không? Không có tiền thì cứ nằm đó mà chờ sắp tài, tới phiên như là xe đò ngoài bến xe. Chưa kể đến chuyện đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, phải không thưa quý vị? Trong khi không ít những cái bệnh nhân thì cái đồng tiền đi liền khúc ruột, đồng tiền là mồ hôi, là nước mắt, là những ngày lao động mệt nhoài hay hoặc là phải nai lưng ra giữa ngoài trời mưa nắng cuốc bẩm cày sâu, trong khi đây là những cái bệnh nhân đúng ra chúng ta mình sắp ưu tiên bằng cái số thứ tự đến trước đến sau, hoặc là cái bệnh nặng nguy hiểm cần phải mổ gấp để mà bảo toàn tính mạng. Do đó mà phải gọi là cái mà người dân mong muốn cái chế độ bây giờ, đó là cái chế độ là nếu mà được thì có những cái nhà thương tí, hoặc là chí ít ra thì cũng phải công ra công mà tư ra tư, rạch ròi, chứ đừng có xa quân lộn xộn như hiện nay. Nó kêu là nhiều điều phụ thấy giá gương, nhà thương nhà ghét cũng do con người thôi. Đó, đây là quan điểm của tác giả viết ra bài này. Cảm ơn tác giả đã có một bài viết rất hay để có dịp và tính chia sẻ đến quý vị trong chương trình Quê Hương Bến Điều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp quý vị trong lần sau chương trình Quê Hương Bến Điều.